37. Có vị tăng mới hỏi, đây là phần của ngài Tào Sơn, bổn tịch. Vị tăng mới hỏi là khi mà ngũ vị đáp khách thì thế nào? Ngũ vị tức là năm vị đó, thì đáp khách thì thế nào? Sư đáp, tức ngay đây ông hỏi vị nào? Ông tăng mới thưa, con từ trong thiên vị đến, thỉnh thầy nhầm trong chánh vị tiếp. Sư bảo chẳng tiếp. Ông tăng thưa là vì sao mà chẳng tiếp? Sư nói e rơi trong thiên vị. Thầy sư mới hỏi lại vị tăng, chỉ như chẳng tiếp là có đáp khách hay chẳng đáp khách? Thì ông tăng thưa là sớm đã đáp khách rồi. Sư bảo đúng thế, đúng thế. Đây là đoạn mà của vị tăng hỏi ngài về ngũ vị. Ông tăng này cũng là thuộc về ông tăng, là cũng không phải thứ thường, cho nên là đem cái ngũ vị ra ra hỏi. Hỏi là như vậy thì khi mà ngũ vị đáp khách thì thế nào? Tất nhiên là đáp khách mà ngũ vị, ngũ vị là trong ngũ vị quân thần đó. Thành ra ngũ vị mà đáp khách thì sao? Cho nên sư mới hỏi lại thôi. Nghĩa là tức ngay đây á, thì ông hỏi vị nào đó đã. Thì ông tăng thưa là con từ trong thiên vị đến, bây giờ thỉnh thầy nhầm trong chánh vị mà tiếp. Thì như vậy trong chánh vị mà tiếp thì làm sao tiếp? Là chánh vị là chỉ là cái chỗ mà gọi là cái lý thể tột cùng, là chỗ trước khi mà sáng tối chưa phân á, thì sao tiếp đây? Cho nên cái chỗ này cái câu hỏi của ông tăng cũng thật là nghĩa là coi như là hiểm hóc. Không phải, nếu không phải là người mà có cái gọi là thực là ở trong cảnh đó, thì cũng khó mà đáp được. Nhưng mà sư thì sư đáp dễ dàng. Nhưng sư bảo là chẳng tiếp. Ông tăng mà hỏi lại vì sao mà chẳng tiếp. Sư bảo là e rơi trong thiên vị. Thì rõ ràng chánh vị á, chánh vị là chỗ trước khi mà sáng tối chưa phân, là chưa có phân cao thấp nữa, thì làm sao tiếp? Cho nên nếu mà nói tiếp á thì sao? Có tiếp á thì là có chủ có khách, mà có chủ khách tức là có chia sáng chia tối rồi, thì như vậy tức là rơi vào thiên vị rồi. Nhưng mà đáp như vậy đó thì ngay đó là cái gì? Cho nên sư mới hỏi lại ông tăng, chỉ như chẳng tiếp á là có đáp khách hay là chẳng đáp khách? Thành ra với người thường nghe sư nói vậy là tưởng đâu là sư từ chối hay quên co. Cho nên sư mới gạn lại, như vậy đó, nói chẳng tiếp á là có đáp khách hay không? Thì ông tăng này cũng đã có thấy được, bảo sớm là đáp khách rồi. Sư mới khen là đúng thế, đúng thế. Thì vậy là đáp ở chỗ nào? Chẳng tiếp mà đã đáp khách rồi. Thì như vậy là đáp ở chỗ nào đâu? Cho nên ở đây là phải coi như là coi như con cháu mà trong tông Tào Động á, thì mới thấy hết nổi. Nói chẳng tiếp mà bảo là đã đáp khách rồi. Để thấy rõ làm sao. Nghĩa là trong thiên là có chánh trong đó rồi. Khách là thuộc về thiên rồi, có khách có chủ là thiên rồi. Nhưng mà chẳng đáp, nhưng mà đây nói chẳng tiếp thì đã đáp khách rồi. Tức là trong thiên nó có chánh sẵn là trước khi hỏi là cái gì. Cho nên mình vừa kẹt cái ngôi vị á, là tự nó mình trái với mình. Nghe nó ngũ vị rồi mình kẹt ở trong cái ngôi vị đó là tự trái. Cho nên ở đây coi như là trong hỏi đó là đã có đáp trong đó rồi á. Mà rồi muốn cầu đáp nữa thì nó càng xa. Cho nên ở đây thì rốt cuộc á là cái chánh vị ở đâu? Cho thấy được, rốt cuộc là cho thấy được chánh vị ở đâu. Cho nên đây là những chỗ mà có khi mình đang ở trong cái chánh vị nhưng mà lại đi tìm chánh vị. Nghĩa là đang ở trong chánh vị đi tìm chánh vị. Rồi người mà không khéo á, thì cũng nghĩa là theo đó mà trả lời, cũng rốt cuộc lời cũng ở trong thiên vị sai biệt với nhau không. Có chỗ á có chỗ tức là thành thiên vị rồi, có chỗ là coi là thành thiên vị. Còn trong khi mình đang ở trong chánh vị rồi mà đi tìm nữa, đó là cái chỗ đặc biệt. Đoạn khác có vị tăng hỏi: muôn pháp từ đâu sanh? Muôn pháp mà từ đâu sanh? Thì sư bảo từ điên đảo sanh. Thì người hỏi như vậy, mới thưa hỏi: khi không điên đảo á thì muôn pháp ở chỗ nào? Sư bảo ở tức là đây á, đây này đó, tôi nghe đây đó. Thì người hỏi lại thêm nữa: vậy ở chỗ nào? Sư bảo điên đảo làm gì? Cái chỗ này là chỗ thực tế. Hỏi muôn pháp từ đâu sanh, tức là sao? Tức là ông tăng này đang tìm cái gì? Như vậy là coi như là lo hỏi cái chỗ sanh, thấy không? Lo tìm hỏi cái chỗ sanh mà quên mất cái gốc gác vô trụ. Cái lo tìm hỏi cái chỗ sanh đó để mà quên mất cái gốc gác vô trụ từ bao giờ rồi? Bởi vì nếu mà muốn pháp mà có chỗ sanh thì sao? Có chỗ sanh là tức là thành ra là thật rồi. Cho nên ở đây sư đáp từ điên đảo sanh, đáp rất là khéo. Nhưng mà chính chỗ này mà nếu mà mình coi như là nhanh nhẹn á, thì ngay đó là thấy được cái ý sâu xa rồi. Thấy được cái ý gì? Điên đảo tức là sao? Đó là nhầm ý. Nó sanh mà không có thật sanh, phải không? Nó điên đảo thôi, sanh mà không có thật sanh, thì ngay đó, ngay tức là ngay khi sanh đó, tức là vô sanh. Ngay khi muôn pháp sanh đó là tức là vô sanh. Cái ý nó rõ ràng như vậy thì còn tìm ở chỗ nào nữa? Nhưng mà ở đây á thì ông tăng lại chưa thấy được cái ý đó, cho nên còn hỏi thêm: như vậy thì khi không điên đảo á thì muôn pháp ở chỗ nào? Đáp rõ ràng như vậy rồi mà cũng còn cố hỏi thêm: khi mà không điên đảo thì muôn pháp ở chỗ nào? Câu hỏi mới nghe thì như là hay, nhưng mà lại nó mắc kẹt. Không điên đảo thì rồi còn hỏi ở chỗ nào nữa là sao? Có thành điên đảo chưa? Cho nên sư đáp chỉ nói ở, tức là ở đây thôi. Thì ông tăng cũng chưa chịu, còn hỏi nữa ở chỗ nào. Thì sư mới bảo điên đảo làm gì, nó quá điên đảo. Nói như vậy rồi mà ông tăng cũng còn cứ là bám theo cái lời đó, cho nên cứ cố hỏi chỗ. Mà chính ở chỗ đó là chỗ cái người thường, nhất là người mà thế gian đó, thì luôn luôn là hỏi chỗ. Mà cố tìm, cố hỏi chỗ á, thì như vậy chính là điên đảo rồi. Quả tang là điên đảo còn gì nữa. Không điên đảo mà còn cố tìm hỏi như vậy thì không điên đảo thì pháp, muôn pháp ở chỗ nào? Cái lo phải tìm hỏi chỗ, thì như vậy có sanh điên đảo. Trong khi đó nếu mà ngay đó, ngay không điên đảo đó thì nó rõ ràng đầy đủ, tức là ngay cái thực tại đó thì còn nói gì nữa. Thì như vậy ở trong đây á, rốt cuộc á là thế nào? Rốt cuộc là thế nào? Muôn pháp là ở chỗ nào? Từ đâu sanh? Cho nên ngay đây biết là xong, còn đừng thêm bớt cái gì trong đó nữa. Hỏi chỗ, hỏi thêm nữa là điên đảo rồi. Này là cái thực tế. Nhưng mà nhiều khi rồi mình sống quen với cái tình thức, cho nên là cứ lo cố tìm chỗ. Rồi có ông tăng hỏi: theo lời người xưa nói, chưa có một người ngã xuống đất mà chẳng nhân đất đứng dậy, thế nào là ngã? Nghe là ông tăng này dẫn cái lời của người xưa nói là chưa có ai mà gọi là ngã xuống đất á, mà chẳng nhân đất đứng dậy, tức là ngã xuống đất thì phải nhân đất mà đứng dậy thôi. Thì như vậy là ông tăng này mới hỏi lại như vậy, thế nào là ngã nè? À, ngã xuống đất thì nhân đất đứng dậy, nhưng bây giờ thế nào là ngã? Ngày xưa chị bảo là nhận tức phải thôi. Thì ông ta hỏi thế nào là đứng, thì ngài đáp là đứng vậy thôi, thì làm sao hiểu nổi. Như vậy thì thế nào là ngã? À, cho nên mấy chỗ này á, là cái người mà gọi là mình thường thường là sống theo cái ngôn ngữ đó, không? Cho nên là luôn luôn là bị ngôn ngữ gạt mà không hay. Chứ ngay khi mà hỏi đó, không? Cái hỏi đó đó thì tức là mê rồi, không? Mà cũng tức cái hỏi đó đó là tỉnh, chứ có cái nào khác mà chen vào, không? Thì cũng ngay cái ngã, không? Ngay đó mà ngã, rồi cũng ngay đó mà đứng dậy thôi. Hỏi đó tức là mê, mà cũng tức cái hỏi đó là tỉnh thôi, đâu có gì khác chen vào đó. Không? Cho nên sư bảo là nhận tức phải, nhưng mà ngay đó là nhận cái gì? Cho nên câu này cũng dễ bị lầm. Nghe nó nhận tức phải là tìm cái gì đó để nhận đó, thì là càng mê thêm nữa. Còn thế nào là đứng? Sư chỉ bảo là đáp là đứng thôi. Thì như vậy ở trên là nhận tức phải, ở dưới hỏi thế nào là đứng, thì như vậy là mấy chỗ này làm sao qua nổi chỗ này. Phải, phải, chẳng phải, hai cái đều bạc hết á, thì ngay đó là cái gì? Cho nên đứng. Ngay đó là đứng rồi, chứ còn gì nữa. Phải, chẳng phải thì đều bạc, thì ngay đó là cái gì? Cho nên sư không nói như vậy, mà hỏi thế nào đứng chỗ đó, đứng rồi. Rất là khéo. Đó là mấy cái điểm mà gọi là học thiền á, phải nhận ra thật là tinh tế mà thấy được những cái ý mà sâu của các ngài.